bắt đầu đi đông hơn, như vậy là đoàn đi xe đạp sắp tới. Công an phường giảm ra dây quán bằng thành La Hán, bằng Công Chiến, Con Quê, từng nhóm chạy lưu chạy tới, phá khách. Giữa đường công an chạy tới chạy lưu, thổi, vét vét. Đưa tay, đưa gậy, nâng, đẩy nốt những người, trường bắn ra lời đồn. Lời dừng dựng này bằng thành La Hán đứng đằng sau nổi một cái. Đã bốn người mất bàn nhảy xuống đồn, công an làm việc bắt cây lên người ta. Đám người bị xe có cả nhân và đội nổ sừng chửi toán lên. Đoàn thành lái phá chạy cười thích chí. Hết đám này chúng tìm đám khác phá. Cho tới lúc đoàn xe chạy qua thì đoàn phá cũng phải tìm chỗ coi. Chẳng thấy ai với tay, đoàn xe đạp loan loan thôi mới ăn đạp nước rút. Đám còn lại biết không làm nhà gì, đạp thân nhân lấy sức. Đoàn thành lái phá thì nhau la lối, chúng la lên thằng cha này hết hơi rồi. Đặt tới đây là suốt bơ bơ và hết trơn. Coi cái mặt thằng trai còn cười cười quê một cục. May quá cuộc thi xe đạp rất điểm lè. Đám đông dần nhau đi lại phía nhà hát lớn để coi cửa hành lễ tiến đưa. Đám thanh niên lưới vụ xếp hàng sáu vườn vào phía tả. Cái loa kính màu đại diện chính quyền lên phát biểu. Sang phần động viên giáo dục thưởng thức tới phiên một đại diện lưới vụ quân sự lên. Anh ta cầm tờ giấy đọc lờ lầu, mặt mày xanh xao, buồn xa khi hô tổ quốc nguy nga. Tay anh đưa lên lưng chừng rồi rớt tới địch. Bọn con nít lại cười đầm lên. Dì sáu ốm bám đến ngày thở dài lên đời. Bọn nguyên vụ lần này chắc bị tống hết sang Campuchia. Nó đàn dì sáu ốm đã nghe sừng sừ vậy chắc không sao đâu. Nhìn mặt một bà mẹ được sắp đặt lên phát biểu mới cảm sầu làm sao. Ôi ba cái trò mới vụ quân sự, thanh niên xung phong dân nghe sợ báo ra quần. Thằng con vì sáu ốm cũng đi thanh niên xung phong xuống vùng lên sân mấy tháng về ốm lòi xương mang thân bệnh sơ kết vàng ra lỡ làm xong là hết buổi sáng. Hàng rào chấm ngai trận phía bắc đồng khởi Lê Thanh Tôn đã thắp gỡ cho lưu thông lại. Tiệm thuốc tây quốc dân đã có người ra vào xì phần mấy giờ ông thùng thuốc hữu gà ngủ gặp đắp tỉnh táo này. Tiếng loa ở nhà hát lớn kêu to quá nhưng không ai để ý. Tiếng chửi nhau ầm ĩ trong quán mệt mỏi. Bà Ngọc Hoa mặt mày hình hình giật anh ngon. Mày là thứ đồ đà nghe chỉ lợi dụng tao thôi. Bảnh áo sơ mi chặt đen ngực hai hàng khuy bị giật đứt. Mặt mày nó sợ. Em nhắn quán chuyện gì cũng từ từ nghe anh nói. Nghe một trăm lần rồi. Tôi hỏi anh chẳng thèm hỏi tôi lấy một tiếng. Tôi đọc lo cho mẹ anh vô đây. Anh tính đón bà già về đây nữa. Em nghe nói giờ anh với em đã là vợ chồng. Anh là con trai lớn, anh phải đón mẹ anh chứ. Kể mẹ anh việc gì tới tôi. Tôi không có đường phần như mẹ anh. Đưa bà về Bắc đi. Em cũng biết ngoài Bắc mẹ anh đói. Mà kể mẹ anh đói. Tôi nói rồi, không được là không được. Từ sáng sớm mẹ việc bà già ngoài Bắc báo tin sẽ vô tới bằng tàu lửa vào tối ngày mai. Bệnh đã bị bà Ngọc Nhan ngồi lên ngồi xuống. Vô lộn có, chào sẽ có. Con này có mấy đêm, bệnh đã lắng nhìn được. Ngày hôm nay càng nhìn con mẹ càng đàn tới. Hắn đang cắn răng lại, phải cắn răng thôi. Thôi mà, buồn đã giải tỏa thơ hắn. Tụi mình đi ăn sáng. Ăn, ăn con này ăn, chỉ biết ăn. Em không đi, tôi đi. Cúc cha mẹ đi. Hắn không chịu nổi nữa, ông đi xả đói con này. Hắn cởi phân giá xin không còn một hộp nước cài, phất vào cái ghế. Với cái áo thun trần về vào đầu, mà mặt hoa ngào tới, muốn hồ xe áo. Hai người xô đẩy nhau, mặt bệnh bị một vết cào xước. Đau quá hắn ngủ hung, xô đỏ, mặt hoa ngang cành dưới đất. Quân khốn hạ, đồ mịt dày, tiên sư chơi ngày bệnh. Con nhà này, ăn ngày đậu đường xuống chợ. Hốn, ngày hốn này. Bảnh liên tiếp hai cái tát in lên má bà Ngọc Hoa. Đang con hổ dữ, bà Ngọc Hoa xứng người lại hấp lòng. Quân giả mang, từ tôi giả mang. Quân khốn hạ, từ đúng tôi khốn hạ. Vũ phu, còn gì nữa chửi tiếp đi, sở khanh. Tôi chưa là sở khanh, bà nhớ tôi là trai tâm. Chưa lấy vợ nên đâu có bỏ vợ lần nào.
Đã từ lâu tôi vẫn thường trong bóng đêm mang nỗi buồn không biết tên. Tôi đã thầm thề mây hẹn gió, tôi muốn lánh xa trần đời, tôi muốn quên đi loài người. Tôi ước mơ trong cuộc đời không có đàn
bà Ngọc Nga run lẩy bẩy, bẩy thân kia bước dần như cả chục cái tát nhắm bớt vào mặt bà, đứng ngồi đông đứng con mắt bà vào lên. Tên sư cha này có biết mẹ này mày nói bệnh nói thế mẹ hàng lắm, muốn chửi thì chửi cho nó ra, làm gì mà mình cá chấm hết. Không cần một nói một tuần thì nói tôi không có thứ vợ chửi cha chửi mẹ này. Được mẹ này còn nói mẹ lắm, tôi đưa ta ta làm có sinh lòng. Ta ngay chịu tử tế, với người tử tế. Đây là tử tế, mỗi lần có đường tao tan nát, trần vợ, con như tao thù hợp này. Phải, bà là bà chủ, mẹ thấy thằng đầu tớ biết à, không biết xấu không nói đúng ra. Quân mặt dày, trời đất ơi, có đều phản chủ, tao đưa này báo chứng ra, để này trả ơn. Bảnh mấy câu tôi tới lên bác tài, mà ngụy thường nói, phải tới lên thôi, một sống hai chết. Bây giờ tao nhớ là ông chủ, mà những người tao mắng mày lấy chồng, nếu ngay chỉ thích ngủ với đầy tớ. Bà Ngọc Hoa chồng lên như quyết ăn thua đụng, nói số con này đi từ Ngọc Vân, đồ vô ông. Ha ha, cậy thế ông dân của mày, tao coi ông như cái đống, cái bách, bao, ông mà bách tao, tao khao ra hết, coi ông xấu này tao xấu. Ha ha, dọa thằng này. Bà Ngọc Hoa nhà tớ vừa đứng tầm tay để cho bảnh một cái tát. Bảnh chụp được tay bà mặt ngược lại, bà hét lên. Bố là gió, nó giết tôi, nó giết tôi. Bảnh răng ngửa bà xuống, hai tay bắt cổ bà Ngọc Hoa, mắt đỏ ngầu lên như tên giết người. Cân học ngày tổn tay, không giết, ngày sau. Bà Ngọc Hoa mắt chậm được kinh hoàng, nhìn cô ẩn ngọc như con nhau bị cắt tiếp. Bảnh ngửa tay ra. Tôi đã chịu đựng lắm rồi, nếu em còn như vậy, tôi giết em, tôi đi tù, cũng không ăn hẳn. Bảnh thả bà Ngọc Hoa ra, cơn điên bà đã lấy hết sức lực của người đàn bà. Bà ta rú xuống như con bệnh sắp chết. Mày ác lắm, tao không là người bậc điện như thế. Mày không phải là người mà. Bà Ngọc Hoa khóc nức lên, bảnh đứt con đàn bà này đang dần thua. Hắn ôm đầu rồi đẹp xuống đất. Phải, tôi cũng nặng lắm, em giết chết tôi đi. Mày tưởng tao không đáng giết người sao? Tao, lời thì dữ dằn nhưng giọng bà Ngọc Hoa yếu xìu. Rõ ràng bà đã hiểu bệnh không phải tay vừa. Và bà không thể lấn lướt được. Khi bà muốn giết thì giết, tôi không sợ chết đâu. Còn bây giờ đi tắm rửa thay quần áo đi. Anh cảm giác tôi không tin anh đâu. Tôi đã xuống nước đừng làm quá. Tôi không có nhiều sức chịu đựng đâu, anh biết. Anh tàn nhắm lắm, anh biết. Nhưng em hiểu cho anh không chịu được dưới mắt em. Anh chỉ là hạng đầy tớ. Bà Ngọc Hoa im. Nếu em hiểu thì mình mới sống với nhau thật hòa, còn không. Bây giờ chị gạo đang nấu thành cơm, anh nói sao chẳng được. Ừ, chị gạo đã thành cơm, tôi mới chịu một con vợ dữ như bà chồng. Thôi dậy rửa giấy tháng, hay em đi mua quả sáng cho em ăn nghe. Bà Ngọc Hoa đã cạn qua nước mắt. Cơn điên của bà chỉ là nặng lửa rơm. Chỉ lát sau bệnh nó rõ ràng được bà lên lầu. Những cô phụ việc đã trở lại mọi cửa hàng. Còn bệnh sức là nên đi mua sở cho vợ. Đồng hồ chỉ 12 giờ trưa.
Tôi sầu nhớ em đã đến như huyền thoại, em đã đi không một lời. Ôi thế nhân, ôi cuộc đời, hỡi người yêu ơi.
Lúc bảnh và bà Ngọc Hoa cãi vã uống lộn con lộ chứng kiến từ đầu tới cuối. Sáng hôm nay lúc xe xích lô đón chị em tới trường, con lộ lấy cớ đã bực ở nhà. Nó có hẳn với mấy đứa bùi đời đi lộn cho nên vì đúng người mấy ông tay ông chị hai nghe bán cho mối. Tối hôm qua nó đã lén trơn một ít tiền trong các đám hình. Tôi bùi đời hôm nay sẽ không cần gọi nó là con nhà cán bộ theo kiểu mối. Nó đâu có gì không giống như mọi đứa trẻ khác. Vậy mà không cứ gì bọn bùi đời gọi nó là con nhà cán bộ. Mà những trẻ con có nhà chung quanh cũng không ai muốn chơi với nó. Trong đầu óc nó nốt của nó nhét cây kết bắn hai chữ cán bộ. Nó đã đứng yên trong góc tối khóc thút thít một mình. nhìn chồng tối vã của mẹ và chú Bảnh. Nó chứng kiến chú Bảnh đánh mẹ nó. Đã có lúc nó nổi hưng lên, định nhào ra đâm mẹ, nhưng không hiểu sao nó như bị chồng chân xuống đất. Rồi mẹ nó lên lầu và chú Bảnh cầm quả mưa bỏ đi. Còn giờ khi bố nó tới thăm gặp hỏi chú Bảnh có tốt với nó không, nó đã cắn môi, mắt lăn lên muốn hét: con ghét nó, con ghét nó lắm. Nhưng nó chưa mở miệng đánh nghe ông Trường xem nó. Nhà bà bố, bố cần người chăm sóc. Đây là vợ mới của bố, con vợ bằng cô đi. Vậy là cạnh nó, bố đã không người bằng bà khác, trẻ hơn, đẹp hơn mẹ nó. Còn nói năng gì nữa, nó làm thân lắc đầu. Hôm đó nó khóc suốt đêm. Nó tự biết rằng từ nay trở đi nó còn tệ hơn một đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ. Nó lén bỏ ra khỏi nhà. Đúng buổi trưa trời nắng gắt, nó gặp thằng Hiếu đi học về. Nó gọi rủ, nhưng thằng Hiếu lắc đầu: nó ta cấm không cho ta chơi với mày nữa. Sao vậy? Đồ này, ừ, tao có mấy con mắt ta, bà bắt tao thề không được coi nhà mày nữa. Sao nó ngoan với má nó thế? Con đồ cũng muốn ngoan với mẹ nó vậy, nhưng mà nó cả ngày cứ quấn lấy chú Bảnh. Có chú gì tới nó đâu, mẹ nó không như mẹ thằng Hiếu. Âu yếm chăm sóc và dạy bảo từng điều. Mẹ nói thế mà miệng ra là chỉ để quát tháo đánh mẹ, đánh đập. Nó từng bị mẹ ném cả chai vào đầu. Lần đó nó không tránh được và không ngờ chị Mùi lấy thân cho biết nó còn sống không. Nó không muốn ly mà nó muốn. Ngày đêm nó đã gào lên như tiếng mèo kêu trên mái nhà, nhưng rồi nó vẫn luôn. Đã qua tuổi 13, cơ thể nó có gì lạ lắm. Dưới nó phồng lên và đau nhức. Chị Mùi nó không sợ, nó sắp nảy ngực. Còn vụ chảy máu ở chỗ kia chắc không sao, đâu thấy gì nữa. Nó không muốn hư, nó muốn được như con gái ở những nhà chung quanh. Có đứa không có cha ở nhà, cha bị đi cải tạo. Má nó thường nổi thế, không được chơi với con cái nhà đó, bố nó đi cải tạo. Ngược lại khi tới trường đã mặt nó thì thầm bố nó đừng chơi với nó. Con nhà cán bộ, cán bộ hay gì thì ăn làm gì tới nó chứ. Ra tới công viên chưa hơn bọn tiểu ưu đã có mặt đầy đủ. Thằng Quý Đen chắc còn chấm từ nó tôi mà đã cầm đầu một lũ cả chục đứa. Gặp mặt con lụ biết phải làm gì, nó chìa tiền ra: Quý Đen, tao có tiền, vô đây. Thằng Quý Đen giật phát mớ tiền trong tay con lụ, lướt qua mặt thằng tiểu ưu mới lùi đều làm mặt ngầu đó. Giờ đã cười to tết còn tròn vai con lụ. Rồi mình đi lụ, một tiếng quát lớn. Con lụ giật bắn lên mình luôn. Chú Bảnh đang đứng nhìn nó, tay cầm cầm cả mưa. Con đi đâu vậy hả? Con đi chơi ở nhà buồn quá. Nó nói mà hai hàng răng cứ ra lại nhau. Nó đã thấy chú Bảnh đánh nhà nó sáng nay, chú Bảnh cũng có thể đánh nó. Đi về. Nhìn quanh bằng tiểu ô đã biến đâu hết. Con lụ lấm la lấm lét đi theo Bảnh chạy vô nhà. Chị Mùi đem gà lên xuống và ra tô đem lên cho bà. Chị Mùi túng biếm hơn như thế mặt Bảnh như đang muốn ăn tươi nước sống ngay. Rồi cầm gà nên đi lên một mặt xuống bếp. Bảnh lôi con lụt lên lòng: con chỉ đi chơi thôi mà. Đúng đó, em ra đây coi con này. Bà mặt ngay đi ra, nó dám đi chơi với đám đồ đời đầu đường xót chợ. Em không dạy nó sẽ hư. Dòng bà mặt hoa trắng ngán thì nó đã hư rồi. Bà đi lại túng con nhỏ lên như xách một con ngái. Bảnh Bảnh nhanh nhanh bỏ xuống nhà. Trên lầu vọng xuống tiếng la tiếng khóc của cả bà Ngọc Hoa và con gái: ta đã khổ rồi, mày còn làm khổ ta. Má ơi, con lạy má, con chừa rồi, con không đi chơi với đồ đời nữa. Con lạy má, má ơi, con đau quá, đau quá má ơi. Đau nước Bảnh mới lên lầu kéo con lụ đầu đi xuống nhà để còn hắn dỗ dành Ngọc Hoa: thôi để từ từ dạy con, em ăn cái gì đi. Bà Ngọc Hoa vụt xuống khóc nước mắt. Bảnh ôm lấy mà vuốt ve: tôi nên đi, em sẽ lo cho con, nó còn nhỏ. Mình từ từ dạy nó. Đi em ăn tí gì nhé, ăn rồi mình nghỉ trưa. Hắn bà lớn chị Mùi đang phải lên cho bà: con ăn thưa ông chủ. Tiếng trả lời của chị Mùi ấm áo như nghĩa. Bảnh nó xuống không xong mà bay lại vào đó. Nhưng sao tới ngày mai mẹ hắn vào được cái nhà này. Quý bà cái đá rồi hậu xét. Buổi trưa Bảnh mặt hòa được với chị Mùi. Đêm bà Ngọc Hoa ôm dơ trong lòng tay của Bảnh: nhé em đừng làm mẹ buồn, thì do anh đang ở với em. anh mà với em thế nào em biết mà. Mẹ em khổ lắm, chồng chết từ khi còn trẻ à, vậy nuôi con. Mẹ em cực khổ lắm chứ không như bà ngoại như đứa xíu xíu. Bà Ngọc Hoa với tiếng thở dài. Bà nói tới ngày ông dượt về, nói tới ghét mang cha bảy mẹ của mình. Bà nói hết bà cho qua đi. Mẹ em biết em thương mà, em cũng thương, thương mình, thương mình. Không khó khăn gì bà biết cách làm cho bà Ngọc Hoa phải run rẩy và bán lên hắn. Trên mái nhà mấy con mèo vờn nhau kêu thảm thiết như những gào thi cùng tiếng ưu ớ của bà Ngọc Hoa. Trong đôi mắt nhắm nhìn của bà đánh một con tàu đang sầm sập bên tối. Hắn mơ hồ nghe tiếng bà mẹ quê mùa đẩy vào hắn.
Người quen biết nhau tôi nghĩ tình chỉ thế thôi, đâu biết lòng thầm mang niềm nhớ. Tôi muốn lánh những loại tình, tôi muốn quên như càng nhiều. Tôi muốn xa nhưng lại gần hơn người yêu ơi. Ôi người tình là những niềm đau, hay người tình là ngọc ngà trăng sao. Ôi người tình lại là con dao làm tim nhuộm máu. Ôi người tình rượu ngọt đêm qua, hay người tình lạnh lùng hôm nay. Ôi người tình là vần thơ say khúc nhạc chua cay, vĩnh biệt nhau hương chút tình nơi xứ xa.